Bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con được biết Đức Phật Thích Ca là một vị giáo chủ có một cuộc cách mạng lớn về bình đẳng giới tính khi cho người dự nữ xuất gia nhập giáo đoàn. Qua cuộc cách mạng này, Đức Phật đã gặp những áp lực gì từ các tôn giáo khác và đạt được những thành quả gì từ cuộc cách mạng này? Xin Thầy quan hỷ cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Nội dung của câu hỏi liên hệ đến những cái khó khăn và áp lực từ phía tôn giáo, và phương diện thứ hai là những thành quả đóng góp từ cái con đường cách tân xã hội mà Đức Phật đã trải nghiệm qua thông qua việc là thành lập ly đoàn, là một ly đoàn đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của nhân loại vào thời điểm khoảng 6 năm sau khi Đức Phật thành đạo. Và địa điểm lịch sử đó là Tỳ Xá Ly. Các áp lực thì cho đến thời điểm hiện nay, trong các văn bản của Vệ Đà, các văn bản của Kỳ Na Giáo và các văn bản của Chavaka, tức là chủ nghĩa duy vật của đảng Độ đó, thì ta không tìm thấy những cái sự công kích của các giáo phái này đối với Đức Phật. Điều đó cho thấy là những gì Đức Phật làm nó rất là chuẩn, đúng, cho nên dầu không thừa nhận nó, nhưng các vị giáo chủ hoặc là những vị lãnh đạo nổi tiếng của Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Chavaka giáo là không thể nào phủ định Đức Phật được. Do vậy chân lý bao giờ nó cũng có được cái chỗ đứng ngồi riêng một chiếc, xứng đáng đặc biệt hơn là những cái vị thế bình thường. Điều thứ hai đó là ngay cả phương diện gián tiếp, các tôn giáo khác cũng không có công kích đạo Phật, cho rằng Sa môn Gotama đã cho các vị nữ tu tham gia vào trong giáo đoàn, và như vậy nó có những cái hình ảnh quan hệ giới tính giữa nam và nữ thế này thế kia, hoàn toàn không có. Và đó là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt, và đây cũng là cái nét đặc thù của các tôn giáo ở Ấn Độ và hệ thể tế chính trị dân chủ của Ấn Độ vào thời Ấn Độ cổ đại. Nước Ấn Độ nổi tiếng là Liên bang Cộng hòa Dân chủ và là đầu tiên trên hành tinh, đặc biệt là cái bang Tỳ Xá Ly đó là cái bang dân chủ đầu tiên trên hành tinh. Cho nên từ quan điểm đó mà việc tự do tôn giáo đó đã được những người Ấn Độ cổ đại đề cao mức độ khá ấn tượng, mà cho đến thế kỷ thứ 18 tại các nước phương Tây người ta mới bắt đầu lé lên ánh sáng và làm vấn đề đó đến tận cùng gốc rễ của nó. Nói cách khác là Ấn Độ đã đi trước phương Tây về phương diện này đến cả vài chục thế kỷ. Có lẽ ra đề trong một cái bối cảnh tự do dân chủ đặc biệt như thế, Đức Phật đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào chống đối từ phía các tôn giáo bạn. Chứ nếu đạo Phật mà ra đời ở những đất nước Trung Đông Hồi giáo hay là ở những quốc gia của Thiên Chúa giáo, có lẽ là tánh mạng của Đức Phật cũng khó có thể được bảo toàn lắm vì nhiều lý do khác nhau. Về phương diện thành quả đó, cái giá trị đặc biệt nhất mà Đức Phật đã mang lại cho xã hội Ấn Độ đó là một cái tầm nhìn mới. Thay vì người phụ nữ theo luật Manu đó có ba cái giới hạn, khi chưa lập gia thất đó thì lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa về nhà chồng đó, thì lệ thuộc vào chồng, và khi chồng qua đời sớm thì lệ thuộc vào đứa con trai. Luật Manu đã kết luận một câu sanh dờn: suốt cả cuộc đời người phụ nữ không quyền có được cái quyền độc lập, tức là phải bị lệ thuộc. Vì tôi nghĩ là người nữ yếu, người nữ không có đủ trình độ, không có đủ uy thế, không có đủ bất cứ cái gì để bảo hộ cho mình, cho nên là phải buộc được người nam bảo hộ. Thế đó là một cái lời biện hộ thôi. Và Đức Phật thấy rất rõ rằng là trên thực tế đó, người nữ có nhiều năng lực về đạo đức, về nhận thức, về xã hội, về luật pháp, về nhiều phương diện còn lại, không thua kém gì người nam nếu họ được tạo điều kiện một cách tương tự. Do đó thành quả lớn nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại đó là tất cả những đấng mày râu, hay là người nam đó, hãy có một cái nhìn tương quan rằng người nữ như là một phần nửa sự sống của con người. Nếu ta sanh ví nam và nữ trên một cái cơ thể học, thì bên nam á có thể tượng trưng cho bên phải, nữ tượng trưng cho bên trái, và chặt đứt đi một trong hai bên á thì con người đó được xem là con người không toàn diện, hay nói cách khác là con người đó không thể sống được. Từ phương diện đời sống gia đình cho đến tương quan xã hội, nam nữ cũng phải cần song hành và hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều thứ. Đó là cái đóng góp to lớn mà vào thời điểm đó lời tuyên bố của Đức Phật rằng là bình đẳng nam nữ nó giống như là một cái tiếng sét đánh ngang vai, và nó làm cho biết bao nhiêu người phải gọi là đảo lộn nhận thức và đảo lộn rất nhiều vấn đề quan điểm về tôn giáo, chính trị nói chung. Thành tựu thứ hai được xem là đóng góp to lớn của Đức Phật từ học thuyết bình đẳng giới tính, đó là làm cho chị em phụ nữ đó có cơ hội tiếp xúc được giáo dục, mà vốn đó nó là cái phương tiện tốt nhất, an toàn nhất để làm cho người nữ được hạnh phúc một cách lâu dài. Truyền thống Vệ Đà đó không cho phép người nữ được đi học, đi học chỉ là người nam thôi. Mà khi người nữ không được đi học đó, thì dĩ nhiên họ bị mù chữ, và do đó họ bị lệ thuộc vào chồng, rồi lệ thuộc vào cha, lệ thuộc vào đứa con trai. Hay là một cách khác là dưới một cái nhìn tương đối nào đó, thế giới đàn ông theo quan điểm Quán Độ giáo bao gồm là ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, cha, chồng, con trai, anh trai, chú trai, bác trai, cháu trai, chắc trai, chích trai, đã tạo ra cái khổ cho bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, thì chị gái, em gái, cháu gái, chích gái, chắc gái, vân vân. Là do quan niệm sai lầm rằng người nữ không thể làm được những việc, và do đó phải bị lệ thuộc vào đàn ông. So đến điều đó với thế giới của Hồi giáo thì vấn đề bất bình đẳng giới tính nó lại càng khắc nghiệt nhiều hơn, và nỗi khổ đau của chị em phụ nữ nó lại càng nhiều hơn nữa. Đóng góp thứ ba, khi thừa nhận nữ giới vào trong tăng đoàn của Đức Phật đó, vai trò của họ phải là phụ thuộc, mà vai trò của họ là vai trò được xem là sống đôi với một cái trục tương xứng mà Đức Phật nói đệ tử của Ngài gồm có bốn chúng, đó là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Và phân tích chi tiết ra hơn nữa thì nó có đến tám đôi, và tám đôi đây tức là bốn thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, là hướng đến sơ quả, hướng đến nhị quả, hướng đến tam quả, hướng đến tứ quả. Rõ ràng Đức Phật không hề đặt một cái vai trò thấp cho người nữ so với người nam, mà khi mình đưa ra sóng đôi như thế thì chúng ta thấy là vai trò được xem là ngang nhau. Cho nên không phải là sự tình cờ, mà trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đã thừa nhận có 10 vị cao đệ tăng, phần lễ chúng ta đều biết. Còn 10 vị cao đệ ni chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta lại không nhớ nhiều. Là tương tự ở trong giới cư sĩ đó thì có 10 cao đệ nam và 10 cao đệ nữ, chúng ta lại biết ít hơn. Bên nam là Cấp Cô Độc, nữ là Visakha. Trên thực tế thì còn thêm 9 người nữa. Như vậy là 40 cao đệ của Đức Phật, rõ ràng chúng ta thấy là theo một cái trục tương xứng nam và nữ, tăng và ni, và vai trò bình đẳng đó đó đã được chứng minh một cách rất hùng hồn rằng các vị tỳ kheo ni cũng chứng được thánh quả A La Hán như các vị tỳ kheo tăng. Điều đó chưa từng có trong bất kỳ một giáo phái nào của Ấn Độ giáo hay là một tôn giáo nào ngay thời điểm đó và cho đến thời điểm bây giờ. Tác phẩm Trưởng Lão Nghi Kệ là một bằng chứng rất xác thực về tuệ giác và sự chuyển hóa của những đóng góp to lớn mà các vị tỳ kheo đi dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật đã làm được ở trong cuộc đời của các vị ấy. Ba thành quả to lớn như vừa nêu đó, nó chỉ là một phần nhỏ của những gì ta tìm thấy được từ học thuyết bình đẳng giới tính mà Đức Phật đã cống hiến cho xã hội. Thế giới ngày nay mới bắt đầu đi theo một cách tinh thần hay là có nghiên cứu gián tiếp, thì cũng chẳng qua là một sự trở về nguồn, về cái quy luật rằng là nam và nữ đều có cái năng lực ngang như nhau. Vấn đề còn lại là phương pháp luận khai thác các cái tiềm năng bị ngủ quên như thế nào thôi. Còn việc cho rằng là người nữ tội nhiều, tội nghiệp nhiều, tội nặng, nghiệp nặng á, chỉ là một cái phân biệt đối xử. Thực ra đó, có rất nhiều người nam trong lịch sử của nhân loại, nếu nói về tội đó thì cũng không ai hơn được họ. Tìm mấy người nữ mà tội nặng như là người nam cũng không có nhiều, người nam như thế thì nhiều hơn. Rồi về cái hưởng thụ về thế giới ăn chơi đó, thì vua chúa và những người nam vẫn nhiều hơn là những bà nữ hoàng. Nữ hoàng lâu lâu có một vài ba bà rơi vào tình trạng đó. Cho nên là không thể đổ lỗi là người nữ nghiệp nặng về ái dục, người nam thì nhẹ hơn. Thực tế mà nói, nữ mà đến năm 60 tuổi trở lên là gần như họ không còn ham muốn gì nữa, mà người nam đến 90 tuổi vẫn chưa được gọi là lành. Do đó không thể nói nghiệp nặng, nghiệp nhẹ dựa vào giới tính nữ và nam, mà nó phải được phân tích vào từng đối tượng và con người cụ thể, rằng người đó sống trong môi trường nào, tiếp nhận giáo dục như thế nào, thực tập ra làm sao, dẫn đến là người ấy chuyển hóa được nghiệp tội ở bản thân mình hay là chưa. Vì vậy đó, nặng và nhẹ về phương diện nghiệp và tội người đó được xác định một cách rất là chuẩn xác. Đó là những đóng góp vô cùng to lớn. Trên cơ sở đóng góp này, nếu tất cả mọi hệ thống giáo dục trên hành tinh đều nương theo, thì có lẽ là sự bất công trong thế giới con người sẽ giảm thiểu đi một cách khá đáng kể. Và lúc đó sự hài hòa sẽ được diễn ra, hạnh phúc bình an sẽ có mặt trên hành tinh này. Xin đi câu hỏi khác. Okay.